Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: trong giới Bồ Tát tại gia mà con tiếp nhận được có hai điều 15, 16 chưa hiểu rõ. Điều 15: không nên nuôi các loài gia súc như mèo chó. 16: không bán hoặc cho người chưa thọ giới nếu mình có nuôi các loài như voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà. Xin thầy quan hệ giải thích. Bản chất của giới Bồ Tát là giúp chúng ta phát khởi lòng từ bi và thể hiện các hành động từ bi cụ thể trong việc cứu đời và giúp người. Giới Bồ Tát thì dựa vào giới luật của tỳ kheo mà phát triển lên thêm. Giới tỳ kheo và tỳ kheo đi là dành cho những người xuất gia. Đức Phật có quy định như sau: người xuất gia không nuôi gia súc ở trong chùa. Vì nuôi gia súc á, mình vướng kẹt tình cảm vào các con vật đó, như là các con vật cưng. Phương Tây đó hiện nay có rất nhiều các cư dân bị vướng kẹt vào tình cảm gia súc. Sáng mơi đó dẫn nó đi chơi tập thể dục ở ngoài công viên, về nhà đó thì tắm rửa cho nó, chăm sóc cho nó ăn ngày ba cử. Khi đó bệnh đó thì cho nó đến bệnh viện thú y khám sức khỏe, điều trị bệnh. Đi đâu xa đó thì cho nó những cái cục xương hóa chất cho nó cạp, hoặc gửi cho người thân nuôi giùm, trả cho họ một số tiền để một số thực phẩm cho gia súc. Gần như người ta đã vướng kẹt vào tình cảm gia súc một ngày đến mấy giờ đồng hồ, và tốn trung bình đó mỗi tháng là mấy trăm euro. Giá mà những người thương gia súc dành tình cảm cho con người thật, dẫn các cụ già đi qua đường, dẫn các cụ già neo đơn ở trong viện dưỡng lão đi chơi ở các công viên, và chăm sóc các cụ già, tắm rửa các cụ già, thì xã hội này hạnh phúc biết mấy. Rất tiếc là người ta thương gia súc chứ người ta không thương con người. Đạo lý Bồ Tát đó thì dạy chúng ta là nhấn mạnh con người làm chính, vì con người là thiết thực. Cho nên đó, dành toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết và lòng từ bi cho con người cụ thể, chứ không có phải quá đặt nặng cho con vật. Dĩ nhiên khi mà xã hội phát triển đó, thì người ta thương yêu con vật như là con người, mà phương Tây đang đi điểm mẫu. Phương Tây chỉ ăn các thực phẩm đông lạnh thôi, còn châu Á và những nước nghèo là chài lưới, chăn nuôi, giết hại, làm thịt, quy trình ăn toàn thực phẩm, xuất khẩu những cái ngon nhất với cái giá rất rẻ cho các phương Tây, mang hết tất cả các nghiệp sát về bản thân mình. Còn người phương Tây đó ăn trực tiếp các loại ngon mà chẳng có nghiệp sát. Sau ra thì phương Tây khôn hơn dân châu Á rất nhiều lần về phương diện này. Vì nuôi gia súc chúng ta bị vướng kẹt tình cảm, mất nhiều thời giờ, đang khi con người cần chúng ta quan tâm hơn, lo lắng hơn, giúp đỡ hơn. Đó là lý do điều 15 quy định. Còn điều 16 đó, chúng ta không có giao tặng hay là buôn bán các cái loài động vật cho những người chưa thọ giới Bồ Tát. Vì giao cho họ, bán cho họ, họ giết thịt. Nếu họ không trực tiếp ăn thì họ bán ra ngoài chợ cho người khác ăn. Còn người thọ giới Bồ Tát thì đâu thể làm việc đó. Vấn đề là gì? Thương các loài động vật và bảo hộ cái quyền được sống của chúng. Trong các nước phương Tây thì Hoa Kỳ là nước đi xung phong về vấn đề này. Họ thành lập ra hội đạo đức động vật. Họ lên án những người giàu mặc áo lông thú, sử dụng các cái ví cặp xách tay bằng lông thú. Họ lên án những người nào còn giết các loài động vật dưới hình thức này hay là hình thức khác. Cho nên hàng năm hội này đó họ biểu tình bằng cách là ăn mặc trần truồng như là các con thú bình lột da xé thịt dạng, và kêu gọi cái ý thức bảo vệ động vật trên toàn cầu. Thế giới văn minh càng phát triển chừng nào đó thì người ta càng gần với đạo Phật chừng đó về lòng từ bi, và về phương diện khác đó là trí tuệ. Cho nên người tu học Phật đó cố gắng là phụng sự con người, vì Đức Phật nói phụng sự con người là cách thiết thực cúng dường các Đức Phật. Ngày nay thì có rất nhiều người mặc cả nhân quả trên con số khi làm các việc làm. Họ mua đó vài trăm ký cá, nhất là những con cá sống dài, đem ra sông nước thả với niềm hy vọng rằng đó là mình có phước báo về tuổi thọ và sự sống và sức khỏe. Đó là không cần thiết. Phóng sanh đó là một hành động tình cờ thôi. Khi mình thấy các con vật đang chuẩn bị giết, chúng ta khởi lên lòng từ bi và giúp cho chúng được trở về với cái thế giới tự nhiên của chúng, để cho chúng chết theo tiến trình tự nhiên là sanh già bệnh và chết như là con người. Còn bây giờ mình đặt hàng thì người ta mới dân bắt, mà mình đặt hàng cho người ta dân bắt thì mình đang trực tiếp ra lệnh cho việc bắt này được thực hiện để phục vụ cho việc phóng sanh của chúng ta, thì việc làm đó hoàn toàn không còn ý nghĩa từ bi nữa. Hãy nên nhớ điều này: không dân bắt, không chăn nuôi là cách phóng sanh tốt nhất. Phương Tây này có ai đi bắt chim chóc đâu, có ai đi bắt các bồ câu đâu. Cho nên chúng đó rất là thoải mái tại các quảng trường. Dân hóa quảng trường tồn tại tại các nước phương Tây này đó là một cái biểu hiện của sự tiến bộ. Các loài chim chóc đó nó gần con người, thậm chí là xa vào vai của con người mà nó không sợ. Đang khi chúng ta khó nhìn thấy cái hiện tượng tương tự ở tại châu Á. Vì theo đạo Phật đó, mỗi người nó tỏ ra một hào quang, khoa học gọi đó là trường sinh học. Thì các con vật đó nó cảm nhận được trường sinh học của con người, nhất là những người làm nghề đồ tể, nó sợ đến độ run mà không dám gọi là gần gũi. Ở tại Bồ Đề Đậu Tràng và sông Hằng vào năm 1994 là chưa có thói quen phóng sanh. Từ năm 1995 trở lại đây đó thì người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đi hành hương, đi đến đâu đó thì họ cũng muốn có các con chim để phóng sanh, có con cá để thả, cho nên họ đã đặt hàng. Từ đó người Ấn Độ vốn rất là gần gũi với thiên nhiên và thương yêu các loài vật, bất đắc dĩ phải đi dân và bắt cá và chim để bán cho những người có nhu cầu phóng sanh. Đó là một làm hết sức vô nghĩa. Cho nên các quý Phật tử đừng mặc cả phước báo về phóng sanh trên số lượng, để chúng ta không làm những việc người á thì dân, kẻ thì thả. Cứ như thế đó, cái luân hồi đó không biết chừng nào mới kết thúc. Đó là chưa nói đến một số loài cá độc đó, khi thả xuống các dòng sông nó sẽ giết sạch các con cá khác. Và thứ hai nữa, nó làm đó là ô nhiễm môi trường. Cái bờ hồ hồ Tây ở Hà Nội đó, có một dạo người ta mua các cá của phương Tây, của châu Phi về, và các con rùa của châu Phi về thả xuống, nó giết sạch các con rùa ta, nó giết sạch các con cá ta, vì cái loài đó nó hung hãn hơn, nó độc hại hơn nhiều. Như vậy không biết là chúng ta đang phóng sanh hay là phóng tử. Cho nên tu theo hạnh Bồ Tát, phát triển lòng từ bi, trước nhất chúng ta phải ưu tiên và quan tâm cho con người, sau đó chúng ta cũng thương các loài động vật một cách tương tự. Người nào mà chỉ biết quan tâm cho con vật mà không biết thương tử con người, đó là cực đoan và chưa phải là lòng từ bi, đó là cảm tính mà. Tại sao người ta thương con vật hơn con người? Vì người ta nghĩ rằng con vật trung thành, con vật không biết cãi lại mình, con vật không biết là ứng xử là làm cho mình khổ đau. Con chó thấy chủ nó về nhảy lên rất là mừng rỡ, nghe tiếng của chủ nó không bao giờ nó quên. Con mèo đó là khi gặp chủ đó, nó cả người nó vào trong cơ thể của người chủ để thể hiện sự chiều mến và biết ơn. Từ đó mà con người đó rất là thương các loài gia súc đó. Nhưng mà con người cần phải thương con người nhiều hơn. Về việc này đó thì con người gặp các giới hạn nhất định, vì người ta nghĩ rằng con người làm cho mình khổ, con người vong ơn bội nghĩa mình, cho nên thương con vật an toàn hơn thương con người. đó là những người mất niềm tin vào con người cần phải được điều chỉnh.